thái thượng cảm ứng thiền thiền của lão hòa thượng Thích Thông Thông Đức giảng bằng số một thái thượng cảm ứng thiền tập 13. Chư vị bạn học chào quý vị. Hôm qua chúng ta nói tới toán giảm tất bần hao đa phù ưu hoạn nhân giai ác chi hình hòa tùy chi. Kinh văn cảm ứng thiên tuy không dài, mỗi một câu bên trong cảnh giới rất sâu rất rộng, đều nói lên kiết hung hỏa phước thật thật sự sự là do chính mình chiêu cảm mang đến. Trong vị biên dẫn dụng một đoạn kinh văn của kinh Hoa Nghiêm: Diêm phù đề nội ngũ trược chúng sanh bất tu thập thiện, chuyên tạo ác nghiệp, sát đạo tà dâm, vọng ngôn ỷ ngữ, ác khẩu lưỡng thiệt, tham sân tà kiến, bất hiếu phụ mẫu, bất kính tam bảo, cảnh tương phẫn tranh, hổ kiến hủy nhục, nhiệm tình khởi kiến, phi pháp mưu cầu, dĩ thị nhân duyên, đạo binh cơ cận, tật bệnh tử tán, nhân họa thiên hình, chủng chủng thọ báo. Tạm dịch: chúng sanh nơi trái đất này có năm loại ô nhiễm nghiêm trọng: không tu thập thiện, chuyên tạo ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói xấu, nói lời ác, nói đâm thục, tham dục, giận hờn, tà kiến, bất hiếu với cha mẹ, không kính trọng tam bảo, do chấp chặt tình cảm của chính mình nên nảy sanh tà tri tà kiến, gây đấu tranh kiên cố, nói xấu và sỉ nhục nhau, dùng phương pháp trái luật pháp để mưu cầu danh lợi. Đó chính là nhân duyên gây nên chiến tranh, đói khổ, tật bệnh, chết chóc, tai họa của người, hình phạt từ trời. Tất cả đều do quả báo trùng trùng. Đoạn kinh văn này giống như kể lại trạng huống của xã hội hiện tại. Chúng ta nghĩ xem, chính mình sống trong hoàn cảnh này, chúng ta có đi ngược với lời nói của Phật chăng? Nếu có phải biết sám hối, phải biết sửa sai đổi mới. Nếu không, cần cố gắng thêm khuyến khích chính mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thế gian này không có gì đáng cho chúng ta lưu luyến. Thiên kinh vạn luận, Phật đều khuyên bảo chúng ta phải tu tịnh nghiệp. Diêm phù đề nội, thực tại là nói trái đất này của chúng ta, chúng sanh của ngũ trược ác thế, năm loại ô nhiễm nghiêm trọng. Trong kinh A-di-đà chúng ta tường tận giảng qua, trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói qua khá nhiều. Cho nên về việc tu học trong thời đại này, trong đời này, chúng ta trong kinh luận nói tới rất nhiều phương pháp, nhưng chúng ta không cần dùng đến. Chúng ta chỉ mong cầu trình độ thấp nhất, phương pháp hiệu quả nhất, bảo đảm chúng ta trong đời này không những không đọa tam ác đạo, quyết định có thể thoát khỏi tam giới thập pháp giới. Hôm nay chúng ta có duyên rồi, thật sự là nhân duyên hy hữu trong vô lượng kiếp. Chúng ta gặp được trong kiếp này, may mắn không gì có thể sánh bằng. Gặp rồi chúng ta nắm lấy bằng cách nào, nhất định phải thành tựu. Tất cả đều do nơi chính mình. Gặp rồi năng tính năng giải là thiện căn, có thể thiết thực cố gắng làm là phước đức. Thiện căn phước đức nhân duyên, cả ba đều hội đủ. Kiếp này chúng ta nhất định phải thành tựu, tai nạn vô lượng kiếp đều có thể tránh khỏi. Đây là dạy dỗ của chư Phật Bồ Tát. Trình độ tu học thấp nhất của ngũ giới thập thiện cần phải làm cho được từ tấm lòng. Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đều lấy ngũ giới thập thiện làm cơ bản. Tích công lũy đức phải y theo tiêu chuẩn ngũ phẩm vị của Đức Thế Tôn nói trong kinh Hoa Nghiêm. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn thấp nhất, ai ai cũng đều có thể làm. Người xưa bảo pháp môn này, vạn người tu, vạn người chứng. Lời nói này là thật, không chứng đắc vì bạn không phụng hành như lý như giáo. Tu hành như lý như giáo, làm sao có đạo lý không thành tựu? Hôm nay chúng ta không cần dùng lời lẽ cao siêu, không nói quá sâu xa, quá áo mặc. Như thế là vô dụng, thiếu thực tế. Cuộc sống hoàn cảnh hiện nay của chúng ta như thế nào? Trình độ trước mắt của chúng ta lại như thế nào? Pháp nhất định phải khế cơ. Khế cái cơ trước mắt của chúng ta mới có thể thọ dụng chân thật. Những câu nói này trong kinh rất nghiêm trọng. Chúng ta phải cảnh giác. Bất tu thập thiện, chuyên tạo ác nghiệp. Hai câu này là nói chung. Phía dưới liệt ra 10 ác như sau: sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngôn, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, tham sân si, tà kiến. Đây là 10 điều ác. Chúng ta nhất định phải cảnh giác đề phòng trong 10 điều ác này. Chúng ta có hay không có? Thực hiện vào hành vi sinh hoạt. Phật nói: bất hiếu phụ mẫu, bất kính tam bảo. Đây là căn bản của sự thế làm người. Giáo học của nhà Nho, nhà Phật đều lấy hiếu đạo làm nền tảng. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành hiếu đạo. Ý nghĩa này chúng ta nói rất nhiều trong lớp giảng. Đối với hai chữ hiếu kính này, thực tại mà nói chúng ta không hiểu. Tại sao không hiểu? Không có người dạy, bạn làm sao hiểu? Phật nói trong kinh: chúng sanh diêm phù đề, nhĩ căn lợi nhất. Nhìn thì không dễ hiểu, nghe thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng trong đời này không có duyên gặp được thiện tri thức, không có người đem sự việc này nói tường tận rõ ràng, cho nên chúng ta không biết gì hết. Hiếu thân tôn sư, biết đọc 4 chữ này ý nghĩa thế nào thì không biết. Như vậy bạn làm sao có thể thực hiện? Trong kinh Địa Tạng, chúng tôi từng nói, thực tại mà nói, mỗi một lần gặp những đoạn kinh này, chúng tôi đều nói tỉ mỉ mong bạn học. Chúng ta huân tập cho thật nhiều, sau đó mới thật sự có thể đề cao cảnh giác. Trong sinh hoạt hành trì của chính mình, tự mình khuyến khích thiết thực cố gắng tu học. Cảnh tương phẫn tranh là đạo lý tự nhiên. Ở đây chúng ta muốn nói đấu tranh kiên cố. Kinh Phật nói mỗi người chấp trước tà kiến của chính mình. Người thế gian chúng ta nói thành kiến. Mỗi người đều có kiến giải riêng tư. Kiến giải bỉ thử bất tương đồng, do đó nảy sanh tranh chấp. Người với người tranh, nước này tranh với nước kia. Như thế làm sao được? Hổ kiến hủy nhục, bỉ thử nói xấu nhau, sỉ nhục nhau. Nhiệm tình khởi kiến. Nhiệm là tùy ý, tình là chấp tình, hoàn toàn tùy theo chấp trước của tình cảm, khởi sanh tà tri tà kiến. Phi pháp mưu cầu, cầu danh, cầu lợi dưỡng, cầu địa vị. Những gì bạn muốn đều dùng phương thức không đúng đắn, không hợp lý, không hợp pháp mưu cầu. Thử hỏi xem, như vậy có thể cầu được chăng? Cũng có thể được. Tại sao bạn có thể cầu được? Số mạng của bạn có, mạng không có, cầu cũng cầu không được. Sự việc này trong cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn nói rất rõ ràng. Quý vị có thể đọc cho nhiều. Trước kia chúng tôi có giảng giải tường tận cuốn sách Liễu Phàm Tứ Huấn, có lưu lại băng cassette. Tất cả mọi người có thể nghe cho nhiều. Cái gọi là vạn ban đều là mạng, hào phân không do người. Vạn ban, muôn loại, nhiều hạn. Câu nói này rất có đạo lý, cũng là chân tướng sự thật. Như nhà Phật có câu: Phật thị mông trung, hữu cầu tất ứng. Xưa nay Tổ sư Đại Đức dạy bảo chúng ta như vậy. Lời này cũng không sai. Vân Cốc Thiền Sư dạy ông Viên Liễu Phạm, đó là một thí dụ rất rõ rệt. Lúc ban đầu tôi học Phật, nhân ơn chư gia đại sư dạy bảo cho tôi: Phật thị mông trung, hữu cầu tất ứng. Nhưng cần như pháp như lý để cầu, phi pháp mưu cầu quyết định không thể cầu được. Phi pháp mưu cầu mà được là mạng của bạn có. Như vậy thì chiết giảm đi phước báo. Mạng của bạn có 10 phần, bởi vì bạn mưu cầu không hợp lý, có thể chỉ được 5 phần, đã hao mất đi một nửa. Đạo lý và sự thật này đều cần phải biết. Bởi vì nhân duyên như thế, thế gian này mới có chiến tranh. Chiến tranh là nhân họa, có nạn đói, có tật bệnh. Chỗ này có bệnh tật, tức là ôn dịch. Mấy năm gần đây, các bạn thấy được có bệnh dịch súc sanh. Nước Anh có bệnh dịch bò. Mấy năm trước, Hồng Kông có bệnh dịch gà. Đài Loan có bệnh dịch heo. Đều giết hơn triệu súc sanh. Nhưng đến một ngày nào đó, có ôn dịch người, thì phải làm sao? Rất là có thể. Thiên tai nhân họa, chủng chủng thọ báo. Thọ báo từ đâu đến? Là đến từ tạo tác của chính mình. Chúng ta thấy được thọ báo của súc sanh liền phải nghĩ đến chính mình. Người không hiểu rõ chân tướng sự thật, không tin. Nhưng chúng ta tin, tiền kiếp của súc sanh là người. Tại sao họ thọ thân súc sanh? Họ tạo nghiệp không thiện, hôm nay đọa cái thân này. Đọa thân này rồi, vẫn phải thọ ác báo. Bạn nói thê thảm cỡ nào? Từ đó mà biết, đều là nơi tự mình làm, tự mình gánh, quyết không phải do người khác tạo. Năm nay là năm 1999, lời tiên đoán của xưa trên toàn thế giới đều nói năm này có tai nạn lớn. Nguồn tin này chỗ nào cũng có. Hôm qua đồng tu Đài Loan điện thoại nói với tôi, hiện nay xã hội Đài Loan đại khái cũng bị lời đồn này ảnh hưởng. Lòng người phụ động, phụ động, bấp bênh, mong manh, không vững chắc. Trên đài truyền hình có một số người giải thích rằng lời đoán trước đây không thể tin hoàn toàn, khuyên mọi người đừng tin, nên yên lòng. Đây cũng là một phương pháp an định lòng người của xã hội, nhưng nó không có phương pháp cứu cánh viên mãn. Cần đem chân tướng sự thật này nói rõ ràng. Vận mạng nhất định có, người có vận mạng, quốc gia cũng có vận mạng, thế giới vẫn có vận mạng. Vận mạng đã do chính mình tạo ra, nên đương nhiên chúng ta có thể thay đổi vận mạng của chính mình. Người xưa biết được đạo lý này, cho nên khi có thiên tai nhân họa, nhà vua đại thần ngày xưa phản tỉnh sám hối, sửa lỗi làm mới, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Người xưa biết làm như vậy. Nhà gặp không may, mọi người trong nhà sám hối, mọi người sửa đổi làm mới. Nhà nước gặp những tai nạn này, nhà vua cầm đầu tu pháp sám hối. Làm như vậy rất có đạo lý, quyết không nên cho là mê tín. Người đời nay tự cho mình là thông minh, tưởng rằng hiểu biết khoa học vượt bậc tất cả. Thực tại mà nói, nếu mê tín khoa học, thà là mê tín cổ thánh tiên hiền, cần phải biết tri thức học vấn của các cổ thánh tiên hiền là sự lũy tích trăm ngàn năm, không thể có sai lầm. Khoa học tới cùng có sai lầm chăng? Hiện nay vẫn chưa phát hiện. Nói cách khác, không chịu đựng được khảo nghiệm của lịch sử. Dạy dỗ của người xưa đã đi qua nghiệm chứng của lịch sử, chúng ta làm sao có thể sơ suất? Cho nên nói tới phương pháp và lý luận, su kiết tỷ hung, chạy theo lành, tránh xa ác, vẫn nằm trong Phật Pháp. Trong sách vở nhà Nho, đạo giáo Trung Quốc nhất định đem khái niệm thiện ác tà chánh thị phi làm rõ ràng minh bạch. Chúng ta mới biết thế nào là ác, đoạn ác bằng cách nào, thế nào là thiện, phải tu thiện bằng cách nào. Trong một đời ngắn ngủi này của chúng ta, nắm chặt cơ duyên hy hữu khó gặp. Trong kinh Phật thường nói, hơn người khó được, Phật Pháp khó gặp. Năng tính năng giải, y giáo phụng hành, chúng ta sẽ có thể lìa xa tai họa, thật sự có thể tiêu nghiệp chướng, vượt khỏi tất cả nguy khổ. Đây là việc do người làm. Tìm ra nhân tố của kiết hung, phước họa, chúng ta đem nhân tố này trừ đi. Tiêu trừ từ đâu? Tiêu trừ từ tấm lòng. Căn nguyên tích phước bồi dưỡng từ tâm địa, tự tự nhiên nhiên trong đời này không gặp tai họa. Chân thành sám trừ nghiệp chướng, thật sự tích lũy công đức, bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu từ giờ phút này. Hy vọng tất cả chúng ta hiểu rõ, thiết thực cố gắng, tự mình khuyến khích thực hiện. Chúng ta một mình tu hành, tâm lượng cần phát cho thật lớn. Chúng ta tu cho tất cả, rất nhiều mê hoặc điên đảo chúng sanh, do đó mà có thể tiêu trừ tai họa của họ. Tai nạn của chúng ta tiêu trừ trước, tuy không thể tiêu trừ hoàn toàn tai nạn của họ, ít nhất cũng có thể tiêu trừ một phần tai nạn của họ, giảm nhẹ tai nạn, rút ngắn thời gian. Hiệu quả này là khẳng định. Mong tất cả chúng ta thiết thực cố gắng lên. Thời gian hôm nay đã tới, xin nói tới đây. A Di Đà Phật. Hai thượng cảm ứng thiền, tập 14. Chư vị bạn học, chào các bạn. Xin lật bài cảm ứng thiền. Chúng ta đọc từ đầu. Thái thượng viết: Hỏa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Tạm dịch: Thái thượng lão quân dạy, hỏa phước không có cửa, do người tự tạo ra, quả báo về thiện ác như bóng theo hình. Bốn câu này là nói chung. Nói những gì? Có thể nói tận hư không biến pháp giới, tất cả y báo trang nghiêm đều không ngoài những đạo lý này. Nhân duyên quả báo của một người, một thế giới, vô lượng thế giới đều là như vậy. Đạo lý lớn này chúng ta cần thiết phải biết. Đoạn văn phía trước là chú giải cho bốn câu này. Chúng ta xem đoạn thứ nhất. Thị dĩ thiên địa hữu tư quán chi thần, y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân toán, toán giảm tất bần hao, đa phù ưu hoàng, nhân giai ác chi, hình họa tùy chi. Tạm dịch: Cho nên trong trời đất có thiên thần, quỷ thần, chuyên giám sát người trần thế, y theo lỗi của người phạm nặng hay nhẹ mà định đoạt tính toán. Phước giảm tất nghèo cung, hao tổn thường gặp u sầu hoạn nạn. Người làm điều ác thì hình phạt, thiên tai hoạn nạn tùy theo đó mà phát khởi. Lần trước nói tới chỗ này, có rất nhiều thiên địa quỷ thần phụ trách xem xét, khởi tâm động niệm, tạo tác, hành vi của tất cả chúng sanh. Cho nên tất cả thiện, tất cả ác, không chỉ là ngôn ngữ tạo tác, ngay cả khởi tâm động niệm quỷ thần đều thấy. Không những nhìn thấy mà còn có ghi chép. Mỗi một chúng sanh đều có một hồ sơ tài liệu đầy đủ. Đây không phải là gạt người, không phải là giả. Xã hội hiện thực của chúng ta, mỗi người từ khi sanh ra cho đến chết, cơ quan chính phủ đều có tài liệu của người đó trong hồ sơ. Những vị thiên thần quỷ thần này tại sao cũng muốn giữ một phần hồ sơ hoàn chỉnh để làm gì? Bởi vì chỗ này của chúng ta cũng thuộc họ trông coi. Thành hoàng quản lý huyện chợ cũng có tài liệu. Tài liệu của họ so với tài liệu của chính phủ nhân gian còn đầy đủ hơn. Thiên thần khu vực này của chúng ta cũng thuộc về phạm vi quản hạt của họ. Trong kinh sách Phật nói với chúng ta: Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương, phạm vi các ngài quản lý là ta bà thế giới này. Nói cách khác, lục đạo chúng sanh chúng ta, người quản hạt chúng ta quá nhiều, nhưng chúng ta không biết. Giống như xã hội trước mắt chúng ta sống ở khu vực này. Khu vực này có trưởng xóm, trưởng làng trông coi chúng ta. Đi lên trên thì có khu trưởng, hương trưởng, trấn trưởng quản lý chúng ta. Lên trên nữa có quận trưởng quản lý chúng ta. Lên nữa thì có tỉnh trưởng quản lý chúng ta. Lên nữa thì có trung ương. Người quản lý chúng ta thật là nhiều. về việc quỷ thần và thiên thần quản hạt chúng ta càng phức tạp hơn, càng nhiều hơn. Có phương pháp gì hơn? Ai bảo chúng ta đọa lạc tam giới làm gì? Nhưng trong tam giới, quỷ thần, thiên thần không giám sát A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Chư Phật Như Lai. Những vị này không thuộc quản hạt của họ. Tại sao không giám sát những vị này? Những vị này vô ngã. Nói cách khác, hữu ngã thì họ giám sát, vô ngã thì họ không quyền hạn giám sát. Cái gọi là thân ngoài tam giới, không trong ngũ hành. Thiên thần, quỷ thần đều tôn kính. Phật gọi là thiên nhân sư. Đạo lý tại chỗ này. Người có học ở Trung Quốc hầu như đều đọc Cảm Ứng Thiền. Căn cơ chữ Hán không nhiều thì ít, chỉ cần nói sơ là được, không cần tường tận. Người đời nay không đọc sách xưa, lời văn xưa dễ dàng, rõ ràng, vẫn còn trở ngại. Vì không có người dạy, cho nên Cảm Ứng Thiền này không thể không nói tỉ mỉ. Đạo lý chân tướng sự thật này, hiện tại đem ra để nói, người ta cho là đầu óc của bạn có vấn đề, bạn mê tín. Họ làm sao biết? Đây là chân tướng sự thật. Đây là chân lý. Phật độ người có duyên. Thế nào gọi là có duyên? Bạn chịu tin, bạn có thể lý giải. Chịu tin là thiện căn sâu dày. Có thể lý giải cũng thuộc về thiện căn sâu dày. Có thể y theo mà làm thì phước đức của bạn sâu dày. Chúng ta có duyên tiếp xúc với dạy dỗ của Thánh Hiền. Đúng như câu bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn vạn kiếp khó được gặp. Ở đây nói rõ, thiên địa hữu tư quán chi thần, chuyên vào việc kiểm soát. Xã hội hiện nay của chúng ta, tư quá chi thần là cảnh sát. Họ phụ trách điều tra, y nhân sở phạm khinh trọng. Đa số là nói bạn làm ác, bạn phạm tội nhẹ, phạm tội nặng. Đối với phú quý thọ yếu của đời bạn, sẽ có gia giảm nhân trừ. Nếu bạn tích thiện lũy đức, phước báo tăng thêm, thọ mạng lâu hơn. Nếu bạn làm ác, thọ mạng hao bớt, phước báo của bạn cũng bị chiết giảm. Cho nên mỗi ngày chúng ta khởi tâm động niệm đối với họa phước thọ yếu của chúng ta, ngày ngày đều có bài toán gia giảm nhân trừ. Nếu mức gia giảm nhân trừ không lớn, phần lớn số mạng của bạn, người thật sự biết suy đoán vẫn có thể đoán trước rất là chính xác. Như trong Liễu Phàm Tứ Huấn, ban đầu Khổng Tiên Sinh đoán số mạng cho Viên Liễu Phàm Tiên Sinh. Sự suy đoán rất là chính xác. Ông Viên mỗi ngày đều tạo ác, không phải là ác lớn, cũng tu chút thiện nhỏ, mức độ gia giảm nhân trừ không lớn. Do đó sự suy đoán rất chính xác. Nhưng nếu có đại thiện đại ác, số mạng nhất định có sự thay đổi. Nếu làm việc lành lớn như Liễu Phàm Tiên Sinh, sau khi gặp Thiền Sư Vân Cốc được sự dạy bảo, ông Phàm hiểu rõ đoạn ác tu thiện, cho nên vận mạng của ông thay đổi, phước báo tăng thêm, không còn là con số định sẵn trong mạng của ông, thọ mạng dài hơn. Thọ mạng do Khổng Tiên Sinh đoán là 53 tuổi, ông ấy sống tới 70 mấy tuổi, thọ mạng tăng thêm. Đây là hiệu quả của tích thiện. Nếu như tạo ác đại ác, phước báo của ông trong thời gian ngắn ngủi sẽ hưởng hết, thọ mạng cũng giảm ngắn đi. Chúng ta trong đại chiến thứ hai thấy được ông Hitler của Đức Quốc, phước báo rất là lớn lao. Nếu ông không phát động chiến tranh, lấy lòng thiện đối đãi tất cả người dân, mạng của ông nhất định rất thọ, phước báo không ai hơn ông ấy. Nhưng ông dùng tâm bất thiện, giết hơn 50 triệu người, người bị hại lên đến hơn 200 triệu, phước báo chốc lát hao giảm, chỉ mười mấy năm thì hưởng sạch. Ông có phước báo mấy trăm năm hưởng không hết, nhưng chỉ mười mấy năm hưởng tận. Thọ mạng rất lâu rất dài, nhưng chiến tranh chưa kết thúc ông đã chết rồi. Đây là đại thiện đại ác chúng ta nhìn thấy được. Đông đúc chúng sanh của xã hội hiện thực này, tức là một hiện tượng của quả báo hiện thực. quả báo hiện thực phơi bày trước mắt, chúng ta không nhìn thấy. Không nhìn thấy gọi là ngu si, mê hoặc điên đảo. Bạn có thể nhìn thấy thì bạn khai trí huệ. Cảnh giác tính của bạn không thấp, biết được cần phải giữ tấm lòng gì, làm người như thế nào, đoạn tất cả ác tu tất cả thiện, mới thật sự đối với dạy dỗ của Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền, ngũ thể đầu địa, thật sự kính phục, mới biết không thể không học. Dưới đây nói lên cụ thể của sự thật, toán giảm tất bần hao. Tại sao bị giảm? Giảm hao phước báo của bạn, giảm hao thọ mạng của bạn. Đây là vì bạn làm ác, phước báo ít đi là bần, hao là thất thoát, đa phùng ưu hoạn. Đây là nỗi sự gặp gỡ trong đời của bạn, mắc phải hung tai, mắc phải hoạn nạn. Nhân giai ác chi, bạn trong xã hội khi người ta thấy bạn đều không thích, ghét bỏ. Hình họa tùy chi, bởi vì bạn làm việc không tốt, bạn bị pháp luật chế tài. Đây là hình phạt. Họa là một số thiên tai nhân họa hiện nay chúng ta thường nói. Bạn hay gặp những thứ nạn này. Như hiện nay vấn đề tại đâu? Thế nào là thiện? Thế nào là ác? Không thể phân biệt rõ ràng. Khó khăn tại chỗ này. Biết phân biệt lợi hại thiện ác, trong xã hội hiện nay gọi là người có thiện căn. Trong ngàn vạn người, thật thà mà nói khó có 3-5 người. Đa số không thể biết phân biệt ra lợi hại, không thể phân biệt ra thiện ác. Đem ác cho là thiện, đem thiện cho là ác, đem lợi thật sự cho là hại, đem hại cho là lợi. Bạn nói với họ, họ cũng không tin, họ không chấp nhận. Họ nói cách nói của bạn đã lỗi thời, bạn là mê tín. Loại người này tức là trong kinh Phật gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là phản ngữ. Ý của chữ Hoa là người không có thiện căn. Người không có thiện căn, Phật Bồ Tát không thể giúp họ. Tại sao không thể giúp? Không chịu chấp nhận. Thật sự có khả năng nhận thức chân vọng, tà chánh thị phi thiện ác lợi hại. Trong kinh Phật gọi là người có thượng căn. Chúng ta thuộc về hạ căn. Chỉ cần cố gắng học tập cũng sẽ là tăng trưởng, cũng sẽ nâng cao. Chúng ta có thể từ hạ hạ căn lên hạ thượng căn, từ hạ thượng căn nâng lên trung thượng căn. Cố gắng tu học, công phu này không bao giờ uổng phí. Dần dần 10 năm, 8 năm, 20 năm, 30 năm, chúng ta cũng có thể nâng cao lên đến thượng thượng căn. Đây chính là Thiện Đạo Đại Sư nói trong Quán Kinh, ngộ duyên bất đồng. Chúng ta có thể thân cận thiện tri thức, chân thật, có thể thân cận chư Phật Bồ Tát. Phải nắm lấy, nắm chặt nhân duyên quá tốt này. Trong đời còn lại nhất định phải thành tựu. Thành tựu này, trước nhất phải hiểu rõ triệt để đạo lý của chân tướng sự thật, của nhân duyên quả báo. Bạn thấu triệt rồi, bạn mới có thể chân chánh đoạn ác tu thiện. Bạn mới chân chánh hồi đầu. Bạn không hồi đầu, không làm minh bạch rõ ràng, bạn không khắc phục nỗi tạp khí của bạn, bạn không lìa khỏi được ma chướng của bạn. Trong kinh Phật bảo là kẻ đáng thương xót. Chúng ta nói tới câu hình họa tùy chi, công án trình bày trong vị biên. Đoạn thứ hai dẫn dụ bằng kinh Hoa Nghiêm. Phần trước tôi đã giảng với các bạn, ý nghĩa chưa nói hết. Chúng ta lợi dụng giờ phút này để bổ sung thêm. Tôi đem đoạn kinh văn này đọc qua một lần. Kinh Hoa Nghiêm viết: Diêm Phù Đề Nội, ngũ trược chúng sanh, bất tu thiện nghiệp, chuyên tạo ác nghiệp, sát đạo dâm vọng, vọng ngôn ỷ ngữ, ác khẩu lưỡng thiệt, tham sân tà kiến, bất hiếu phụ mẫu, bất kính tam bảo. Phần trước đã nói đến đây. Ý tứ này rất sâu rất sâu. Sự tướng rất rộng rất rộng. Rộng đến hư không pháp giới. Nói đến bất hiếu phụ mẫu. Hiếu Chữ hiếu này nghĩa là gì? Có bao nhiêu người biết? Chúng ta trong lớp giảng đối với chữ này giải thích qua rất nhiều lần. Người không có cơ hội nghe Pháp thì không còn cách gì hơn. Ý nghĩa của chữ hiếu này đừng nói đến phàm phu chúng ta. Chư Phật Như Lai đến giảng cho chúng ta nghe. Tất cả chư Phật Như Lai đều đến giảng. Ý nghĩa của chữ này cũng không bao giờ giảng tận cùng. Ý tứ của chữ này nghĩa bao gồm hư không pháp giới, căn bản của chân lý, sự tướng vô lượng vô biên đều ở trong đó. Làm sao có thể nói hết? Ai có thể đem chữ hiếu này thực hiện viên mãn? Chỉ có quả địa Như Lai mới làm viên mãn chữ hiếu này. Tôi nói qua rất nhiều lần, đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn sạch. Hiếu đạo vẫn chưa viên mãn. Cho nên Phật Pháp là gì? Phật Pháp là hiếu đạo mà thôi. Thành Phật là gì? Thành Phật tức là thành tựu viên mãn hiếu đạo. Phật Pháp dựng trên cơ sở hiếu đạo, từ đầu chí cuối là thực hiện hiếu đạo, tận hiếu mà thôi. Chúng sanh đời này không có người dạy, làm sao biết? Khởi tâm động niệm hành vi tạo tác đều bất hiếu với cha mẹ, bất kính Tam Bảo. Tam Bảo là sư trưởng của chúng ta. Phật tại thế, Phật là thầy của chúng ta. Phật không tại thế, Pháp là thầy của chúng ta. Nhưng Pháp cần đến người truyền, cần đến người hoằng truyền Pháp. Hoằng Pháp là Tăng Bảo. Tăng tại sao xưng là Bảo? Tăng truyền Pháp, hoằng Pháp. Truyền Pháp là đem Pháp của Như Lai đời đời thế thế nói lại, không đến nỗi gián đoạn. Đây tức là dạy học hiện nay chúng ta nói tới. Bồi dưỡng người hoằng Pháp nói tiếp, tức là truyền. Hoằng là đem Phật Pháp phổ biến giới thiệu với quảng đại chúng sanh, cho tất cả chúng sanh, để chúng sanh nhận lấy dạy dỗ của Phật Pháp, để chúng sanh có thể đắc được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Người làm công việc hoằng truyền mới có thể xưng là Bảo. Đây là Tăng Bảo. Người xuất gia, nghề chính yếu của họ là việc này. Người xuất gia không cần thiết làm sự nghiệp phúc lợi từ thiện cho xã hội. Đây không phải là công việc của người xuất gia. Người xuất gia là để dạy học, để hoằng pháp. Người xuất gia không có tài sản của cải. Họ lấy gì để làm sự nghiệp phúc lợi xã hội? Sự nghiệp phúc lợi xã hội là công việc của nhị chúng tại gia. Các bạn nghĩ xem, những năm Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế du hóa khắp nơi, tam y một bát, thụ hạ nhất túc, nhật trung nhất thực, Ngài lấy gì để làm sự nghiệp từ thiện xã hội? Trên mình đồng xu cũng không có. Cho nên chức phận của người xuất gia là truyền đạo hoằng pháp. Xây cất một ngôi chùa cũng không phải là bổn phận của người xuất gia. Tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni không xây cất chùa chiền, kỳ thụ cấp cô độc viên, trúc lâm tịnh xá, là cúng dường của cư sĩ tại gia? Quyền sản nghiệp là của người tại gia, không phải của người xuất gia. Họ phát tâm thỉnh Phật và đệ tử của Phật đến cư gia để giảng kinh nói Pháp. Từ đó mà biết, chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư là mượn đạo tràng để ở. Đạo tràng không phải của chính họ. Họ không có xây cất đạo tràng. Đạo lý này, Phật làm tấm gương cho chúng ta xem. Tấm gương rõ ràng, dễ hiểu. Như vậy nếu chúng ta còn không nhìn thấy, thật sự không hiểu tại sao ngu si như vậy. Như vậy còn nói gì là thành tựu? Người xuất gia có tự mình xây đạo tràng, nhưng đó là lớp nhà tranh. Trong kinh Phật có, giới kinh cũng có. Đệ tử đời sau thể lực đều không bằng thời đại của Phật Đà. Thời đại của Phật Đà có thể trú ngụ lộ thiên dưới cây. Chúng ta hiện nay không làm được. Thân thể không mạnh khỏe như vậy, cần thiết có chỗ để che thân. Vậy thì phải làm sao? Tự mình lên núi đốn cây cỏ, lập nhà tranh. Đây là đạo tràng của người xuất gia. Tổ sư Đại Đức Trung Quốc đời xưa đều dùng phương pháp này. Chúng ta phải ghi nhớ, mẫu mực này tốt nhất. Phải thiết thực học tập đoạn tham sân si, thành tựu giới định tuệ. Tốt, thời gian hôm nay đã tới, xin nói đến đây. A-di-đà-phật. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 15. Chư vị bạn học, chào các bạn. Hôm qua chúng ta giảng Cảm Ứng Thiên nói đến người làm ác. Nhân giai ác chi, hình họa tùy chi. Cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát thật sự từ bi ái mộ tất cả chúng sanh, nhưng chúng sanh không tin các ngài, vẫn làm việc ác. Nguyên nhân là vì không có người ta dạy dỗ. Sự việc này Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói rất rõ ràng. Tiên nhân bất thiện, không có dạy bảo họ cho tốt, cho nên không thể trách họ. Trong hoàn cảnh xấu xa, nếu họ có thể không làm ác, thật tại mà nói, chỉ có thánh hiền trở lại, Phật Bồ Tát tái thế, quyết định không phải phàm phu. Nếu như là phàm phu, khẳng định họ nhất định làm ác, cho nên làm ác là việc lẽ dĩ nhiên. Người có thể hồi đầu, có thể hướng thiện, chỉ cần hồi tâm chuyển ý liền được chư Phật hộ niệm, chư thiên thiện thần hoan hỷ và che chở tuyệt đối, không đem ra hỏi tội. Cái gọi là thiên tâm nhân thuận, không bao giờ trừng phạt người biết ăn năn. Chúng ta phải tin tưởng đạo lý này, do đó mà biết hướng lành đánh ác, thật thật sự sự, quyết định bởi một niệm, thiên đàng địa ngục tại trước mắt. Tưởng đến thiện hiện ra thiên đàng, nghĩ đến ác địa ngục xuất hiện. Người biết lỗi, biết ăn năn, biết hướng thiện, lấy lòng chân thành để đoạn ác tu thiện, người như vậy vẫn mắc phải ác báo. Tuyệt đối không có đạo lý như vậy. Nếu như loại người này thật sự vẫn bị ác báo, dùng lời khác mà nói, lòng sám hối của họ không đủ chân thành, họ đối với dạy dỗ của thánh hiền vẫn còn do dự không dứt khoát, đúng như nói theo trong Kinh Vô Lượng Thọ, lấy tâm hoài nghi niệm Phật cầu sanh tịnh độ, không phải không có lợi ích, cũng có lợi ích, nhưng sanh vào biên địa nghi thành của thế giới cực lạc. Đạo lý giống nhau, nếu như lấy tâm nghi hoặc đoạn ác tu thiện, họ dùng tâm nghi hoặc sám hối không triệt để, cho nên vẫn cảm thọ ác báo, nhưng ác báo này cũng giảm nhẹ. Từ vô gián địa ngục có thể giảm nhẹ tới du tăng địa ngục, du tăng địa ngục có thể giảm tới cận biên địa ngục, nhất định có lợi ích. Cho nên chúng ta đối với lời dạy dỗ của chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, điều kiện thứ nhất cần phải tin sâu không nghi ngờ. Chúng ta lấy lòng không thiện đối đãi người khác, chúng ta không tin thế gian có người thiện, không tin thế gian có người tốt, cùng chung một đạo lý, người thế gian cũng không tin chúng ta là người thiện, là người tốt. Nhưng thế gian thật sự có người thiện, thật sự có người tốt, không phải vì đại chúng nghi ngờ họ thì họ không làm người tốt, không rấp lòng tốt, không có đạo lý này. Chư Phật Bồ Tát là người giác ngộ thật sự, đều là người lành thật sự, người tốt thật sự, người thế gian thật sự. Hủy bán các ngài, làm nhục các ngài, hãm hại các ngài vẫn lấy lòng thương chân thành đối đãi chúng sanh. Cho nên Phật Pháp thật sự là trọng tâm của giáo học, tức là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Chúng sanh biết giác ngộ tức là bảo, quý, bảo vật. Nhà Phật nói tam bảo, giác ngộ là Phật bảo. Phật bảo hiện tiền thì Pháp bảo và Tăng bảo tự nhiên hiện theo. Pháp bảo là chánh tri, chánh kiến. Tăng bảo là hòa mục sống chung với tất cả chúng sanh, tương thân, tương ái, Có Phật bảo thì có Pháp bảo, có Tăng bảo. Cho nên Phật bảo quan trọng nhất. Có Tăng bảo, có Pháp bảo, chưa hẳn có Phật bảo. Có Phật bảo nhất định có Tăng bảo, có Pháp bảo. Cho nên chúng ta cần phải thiết thực cố gắng học tập nơi Phật Bồ Tát. Hôm nay chúng ta tiếp theo xem câu phía dưới, câu thứ 5. Kiết khánh tỷ chi, tạm dịch, người làm ác cầu những chuyện tốt lành đều cầu không được. Người làm ác, lòng ác, lời ác, hành ác. Kiết khánh là chuyện tốt, người làm ác không gặp. Những gì họ gặp là tai họa. Tỷ, chú giải là ý nghĩa cầu không được. Bạn không có được những gì bạn mong muốn, không hài lòng, không như ý. Trong chú giải có nhiều câu nói rất hay. Thiên đạo vô thân, đạo trời không có tư tình. Thân là tư tâm, tư tình, chư Phật Bồ Tát không có. Thiên địa quỷ thần cũng không có. Duy thân thiện nhân, chỉ có người có lòng thiện làm thiện. Chư Phật Bồ Tát thiên long hộ thần, tự tự nhiên nhiên thân cận. Đây là đạo lý đồng sanh tương ứng. Trong dịch kinh có câu, nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Người tụ theo loại, vật chia theo bầy. Cũng là đạo lý này. Cái gọi là chí thú tương đầu, ý chí và hứng thú hợp nhau. Phật Bồ Tát thiện, thiên long hộ thần cũng thiện. Nhìn thấy bạn là người thiện, tự tự nhiên nhiên hợp nhau. Bạn làm không thiện, đối nghịch, không hợp. Bạn không thích họ, họ cũng không thích bạn. Như thế tức là kiết khánh tỷ chi.